You're listening to a podcast series from Vietcetera Production.
Chào mừng các bạn đến với podcast Along Day with Mel, nơi tôi chia sẻ những câu chuyện từ phim, sách và trải nghiệm cuộc sống sau hơn 20 năm làm báo và lang thang nhiều nơi.
Internet trở thành niềm ma nội lớn, dường như bù đắp tất cả. Tin tức, kiến thức, âm nhạc, giải trí, mua sắm, các mối quan hệ, thậm chí là gần gũi về mặt thể xác. Nhưng theo thời gian, nó xúi dục sự ghen tị và chia cắt, làm xáo trộn nhu cầu và ưu tiên của chúng ta trở nên vô cảm với bạo lực và khổ đau. Đồng thời, thông qua việc gây cảm giác giả tạo về sự kết nối, đánh đổi cuộc sống lấy việc gắn chặt vào những mối quan hệ hời hợt. Con người tiến hóa qua hàng triệu năm để trở thành sinh vật có tính xã hội và kết nối nhất, rồi đột nhiên nhận thấy mình đơn độc và bị tách rời. Không phải trên đỉnh núi, sa mạc hay bè gỗ lênh đênh trên biển, mà ngay trong cả thành phố triệu dân, trong tầm với nhưng lại không thể chạm tới. Lần đầu tiên trong lịch sử nhân loại, ta không còn nhu cầu nào cụ thể, không còn cái cớ nào để tương tác và hình thành sự gắn kết với đồng loại. Đó là hai mệnh đề đầy mâu thuẫn về sự kết nối trong xã hội hiện đại được tác giả, nhà tâm lý học xuất chúng người Anh Neil Burton chỉ ra trong bộ sách tâm lý của ông, và phần nào đó cũng lý giải tại sao con người ngày càng trở nên cô đơn và mắc nhiều chứng bệnh tâm lý trong một thế giới ngày càng phẳng hơn. Hiểu được chính mình tưởng đơn giản nhưng hóa ra lại phức tạp hơn ta tưởng. Trong cuốn sách Thiên đường và địa ngục, tác giả, nhà tâm lý này chỉ ra tới 26 loại cảm xúc ở bên trong ta, có thể đưa ta đến thiên đường hoặc cũng có thể nhấn chúng ta xuống địa ngục. Hay nói cách khác, kiểm soát cảm xúc là kiểm soát bản thân, và kiểm soát bản thân chính là kiểm soát số phận của chúng ta. Trong lời giới thiệu đầu sách, tác giả viết rằng nếu chúng ta có đủ can đảm để hiểu mình, việc đó có thể đánh thức chúng ta về bản thân, về người khác và về thế giới xung quanh, đồng thời giải phóng chúng ta để khai phá tiềm năng cao nhất, đầy đủ nhất với tư cách một con người. Lời tiên tri vĩ đại nhất của thế giới cổ đại xuất hiện ở Delphi, Hy Lạp và được khắc trước đền thờ của thần Apollo. Lời tiên tri đó với một mệnh lệnh đơn giản chỉ có hai từ như sau: biết mình. Xin giới thiệu một chút cho những bạn chưa nghe đến cái tên nhà tâm lý học nói trên. Tiến sĩ Neil Burton, ủy viên Hiệp hội Nghệ thuật Hoàng gia Anh và là một bác sĩ chuyên ngành tâm thần học, hiện sinh sống và giảng dạy tại Đại học Oxford. Ông là tác giả của nhiều cuốn sách về tâm lý và tâm thần học nổi tiếng toàn cầu, trong đó có bộ 3 cuốn vừa được dịch và in ở Việt Nam. Cuốn sách mà tôi giới thiệu và làm bàn một chút hôm nay chính là Thiên đường và địa ngục, tâm lý học về 26 loại cảm xúc. Tác giả cho rằng, vượt lên trên lý trí và truyền thống, chính cảm xúc là thứ quyết định lựa chọn của mỗi con người về nghề nghiệp, người phối ngẫu, tính chính trị, mối quan hệ của ta với tiền bạc, tình dục và tôn giáo. Chẳng có gì khiến ta thấy được sống, được làm người hay cảm giác bị tổn thương nhiều hơn chính cảm xúc của ta. Dẫu vậy, ngạc nhiên làm sao, các cảm xúc bị trường học rộng hơn là bị xã hội bỏ lơ, khiến cho hàng triệu cuộc đời không được sống cuộc đời đúng nghĩa. Cảm xúc có thể rất đa dạng, ví dụ như chúng có thể mang tính đạo đức hoặc không mang tính đạo đức, phản tư hay không phản tư, hướng về bản thân như là sự xấu hổ hay tội lỗi, là nguyên phát hay thứ phát. Chúng có thể mang nghĩa tích cực hoặc tiêu cực. Cảm xúc được coi là tiêu cực hay tích cực dựa trên tính khó chịu hay dễ chịu. Cảm xúc dễ chịu là phản ứng với những điều có xu hướng bền vững và xác thực trong tiến trình phát triển của lịch sử. Còn cảm xúc khó chịu là phản ứng với những thứ có xu hướng hủy hoại ta. Khái niệm về cảm xúc cơ bản hay nguyên phát đã xuất hiện trong cuốn Kinh Lễ, một cuốn từ điển Trung Hoa chỉ ra 7 cảm giác của người đại phu: hỷ, nộ, ái ố, dục, lạc. Tức là vui mừng, giận dữ, yêu thương, ghen ghét, buồn bã, thích thú và thèm muốn. Ở đầu thế kỷ 21, Paul Ekman xác định 6 loại cảm xúc cơ bản là giận dữ, ghê tởm, sợ hãi, hạnh phúc, buồn đau và kinh ngạc. Một nhà tâm lý khác lại chọn ra 8 và nhóm lại thành 4 cặp đối lập: vui, buồn, tức giận, sợ hãi, tin tưởng, bất tin, bất ngờ và dự đoán. Còn trong bộ phim hoạt hình xuất sắc Inside Out ra mắt năm 2015 của hãng Pixar lại chỉ ra 5 loại cảm xúc cơ bản của một đứa trẻ, bao gồm vui vẻ, buồn bã, sợ hãi, ghê tởm và giận dữ. Còn trong cuốn Thiên đường và địa ngục, nhà tâm lý Neil Burton chỉ ra 26 loại cảm xúc khác nhau. Ông cho rằng cảm xúc cũng có sự tiến hóa theo thời gian. Cảm xúc không chỉ phản ánh giá trị của chúng ta, mà còn cho phép ta định hình, tiếp nhận và tinh chỉnh nó. Có cảm xúc nguyên phát tương ứng với nó là cảm xúc thứ phát. Tương tự, một số cảm xúc của ta là sáng rõ, trong khi một số khác lại mơ hồ và đa nghĩa. Hiểu được tính chất của bất cứ loại cảm xúc nào cũng là cơ hội để hiểu được chính mình. Điều thú vị là tác giả luôn đưa ra cái nhìn đa chiều khi phân tích một loại cảm xúc nào đó. Một cảm xúc tưởng là tiêu cực cũng có tính chất tích cực của nó, và ngược lại, một cảm xúc tích cực cũng chứa đựng trong nó vài thành tố tiêu cực có thể gây hại cho chúng ta nếu bị mất kiểm soát. Bây giờ, hãy thử đi sâu và phân tích tâm lý của một vài loại cảm xúc tiêu cực, tiêu biểu mà hầu như ai trong chúng ta cũng phải đối mặt, được giới thiệu trong 26 loại cảm xúc mà tác giả đã chỉ ra nhé. Thứ nhất là cảm xúc buồn chán, boredom. Sau khi giới thiệu về nguồn gốc xuất xứ của loại cảm xúc buồn chán có từ những năm trước công nguyên, tác giả đi vào phân tích chi tiết của loại cảm xúc được xếp số 1 này. Buồn chán là một trạng thái vô cùng khó chịu khi không được kích thích. Chúng ta mang tính phân khích hơn là chán nản, nhưng vì lý do này hay khác, ta không được đánh thức hay giận lố như mong đợi. Những lý do này có thể dẫn đến từ nội tại như là kém tưởng tượng, thiếu động lực, mất tập trung, hay từ bên ngoài như không có sự kích thích từ môi trường hay các cơ hội. Chúng ta muốn tham gia vào một điều gì đó nhưng lại thấy bản thân không thể làm được, và hơn thế nữa, bị thất vọng khi nhận ra sự bất lực này. Hãy lấy một ví dụ điển hình về sự buồn chán. Tại sao bị kẹt ở sảnh chờ khi chuyến bay bị trễ lại buồn chán tới kinh khủng như vậy? Đơn giản là chúng ta đang ở trạng thái kích thích cao độ, mong chờ điểm đến đầy mới mẻ và phấn khích. Mặc dù có rất nhiều cửa hàng mua sắm và sách báo vây quanh, chúng ta không thực sự quan tâm tới chúng. Thậm chí, do phải phân tán sự chú ý, chúng chỉ khiến nỗi buồn chán của chúng ta thêm trầm trọng. Việc mất kiểm soát tình hình, không dự đoán được chuyến bay, thậm chí là bị trì hoãn, hay tệ hơn là bị hủy, còn khiến cho cơn buồn chán trở nên tồi tệ hơn. Một ví dụ khác của sự buồn chán, trong một đám đông mà ta không quen biết, trong một bữa tiệc mà ta thiếu sự kết nối. Và tôi thích mượn nhan đề của hai bộ phim nổi tiếng để diễn tả cho cảm giác buồn chán này: Khiêu vũ giữa bầy sói hay Sự im lặng của bầy cừu. Vậy tại sao buồn chán lại khó chịu tới vậy? Chắc rằng người Đức Schopenhauer lập luận rằng nếu sự sống mang ý nghĩa và viên mãn thì sẽ không còn chỗ cho sự buồn chán. Buồn chán là bằng chứng cho đời sống vô nghĩa, khiến nảy sinh những suy nghĩ cảm giác khó chịu mà ta thường chặn lại bằng một số hành động suy nghĩ đối ngược lại. Những người chịu sự buồn chán kinh niên có nguy cơ cao xuất hiện những bệnh tâm lý như là trầm cảm, rối loạn ăn uống, lạm dụng chất kích thích gây nghiện. Đây cũng là lý do khiến ngành công nghiệp giải phóng sự buồn chán ngày càng ăn nên làm ra, nhưng đôi khi lại khiến con người hiện đại trở nên trống rỗng và buồn chán hơn nữa. Theo thống kê, ngành giải trí toàn cầu và thị trường truyền thông được định giá là 26.000 tỷ đô la vào năm 2023. Các vận động viên, ngôi sao giải trí và những nhân vật nổi tiếng lắm chiêu đều nhận được mức thu nhập khủng và địa vị cao. Sự phát triển của công nghệ và những nền tảng mạng xã hội những năm gần đây đã mang cả thế giới giải trí tới trong tầm tay. Nhưng điều này lại khiến mọi thứ tồi tệ hơn. Thay vì cảm thấy no nê thỏa mãn, chúng ta chỉ cảm thấy vô cảm và thêm nhiều chất kích thích hơn nữa. Đây cũng là điều mà tôi từng đề cập trong một tập podcast trước đây. Khi chúng ta lạm dụng dopamine để đem cảm giác phần thưởng, sự trống rỗng và vô cảm, thậm chí là chán trường, tuyệt vọng xuất hiện sau đó khi dopamine đã cạn kiệt. Nhưng như đã nói ở trên, nhà tâm lý học này cũng tìm ra mặt tích cực của sự buồn chán. Theo ông, buồn chán là cách ta nói với bản thân rằng ta dùng thời gian chưa được tốt, ta có thể làm điều gì đó thú vị, hữu ích và viên mãn hơn. Theo nghĩa đó, buồn chán là chất xúc tác cho sự thay đổi và tiến bộ, là động lực của tham vọng, dẫn lối ta tới những chân trời rộng mở hơn. Ngay cả khi ta thuộc về số ít những người cảm thấy viên mãn, thì vẫn đáng nâng niu một chút buồn chán, vì nó tạo tiền đề để ta đào sâu bản ngã, tái kết nối với nhịp điệu tự nhiên và bắt đầu hoàn thiện những công việc khó khăn, lâu dài, cần sự tập trung cao độ. Ông chỉ dẫn lời của triết gia Bertrand Russell như sau: một thế hệ không chịu nổi sự buồn chán là một thế hệ của những kẻ yếu đuối. Không chỉ vậy, Russell còn thậm chí đề cao sự nhàm chán trong thời gian ông ngồi tù vì tuyên truyền chống chiến tranh. Trong thời gian ngồi tù, ông đã có thời gian nhiều hơn cho công việc sáng tạo hoặc tập trung đọc sách. Trong một lần đọc sách, ông đã cười to tới nỗi viên quản giáo phải tới ngăn lại và nhắc nhở rằng nhà tù là nơi để trừng phạt chứ không phải là nơi giải trí. Tất nhiên, không phải ai cũng như Russell. Với người trần mắt thịt chúng ta, làm thế nào để xử lý buồn chán một cách tốt nhất? Tác giả khuyên rằng, nếu giống như những gì chúng ta đã nói tới, buồn chán là nhận thức về kích thích không được đáp ứng, thì chúng ta có thể giảm thiểu buồn chán bằng cách tránh những tình huống mà chúng ta ít có quyền kiểm soát, loại bỏ sự sao nhãng, tạo động lực cho bản thân, mong cầu ít hơn và đặt sự vật đúng tâm thế của nó để nhận thấy rằng ta may mắn đến như thế nào. Cảm xúc quan trọng số 2 mà con người luôn phải đối mặt, đặc biệt là trong thời đại ngày nay, là cô đơn, một trong những cảm xúc mang tính buồn đau và thậm chí là phá hủy. Theo tác giả Burton, cô đơn xuất hiện ở mọi nơi trong những hoàn cảnh tiêu cực như là hậu chia tay, ly hôn, cái chết, những mất mát đột ngột hoặc những suy yếu của các mối quan hệ. Cô đơn cũng có thể là hậu quả của sự gián đoạn những sự kiện của đời người như là chuyển trường, nhảy việc, di cư, nhập cư, những vấn đề xã hội như là phân biệt chủng tộc, bắt nạt, các trạng thái tâm lý như là e ngại, chứng sợ đám đông, trầm cảm do các vấn đề về thể chất hay những mặc cảm về bản thân. Cô đơn là một vấn đề đặc biệt của thế giới hiện đại. Một nghiên cứu tại Mỹ cho thấy trong khoảng từ năm 1985 đến 2004, tỷ lệ những người không có ai để liên hệ khi có sự cố đã tăng lên gấp 3 lần. Năm 1985, những người được hỏi cho biết có 3 người gần gũi để liên lạc, thì tới năm 2004, con số trung bình đã giảm xuống gần như về không. Rất nhiều người ở những đô thị lớn ngày nay trả lời rằng họ gần như không nói chuyện với ai trong suốt nhiều ngày. Nhưng cũng như buồn chán, cô đơn cũng có mặt tích cực của nó và cần phân biệt giữa những người cô đơn và những người chọn sống một mình. Người sống một mình không nhất thiết phải cô độc, và những người cô độc không nhất thiết phải cô đơn. Thậm chí, ta có thể thấy rằng rất nhiều người được vây quanh bởi bạn bè, gia đình, đám đông mà vẫn thấy cô đơn. Ta cô đơn trong cuộc vui nhiều người là vậy. Trong khi đó, những người sống một mình thực ra có tính kết nối xã hội tốt hơn, tự chăm lo tốt hơn, sống viên mãn hơn những người lập gia đình. Cô đơn là một nỗi đau mang tính phá hủy khi bị bỏ lại một mình, còn cô độc là niềm vui thú được ở một mình, là năng lượng tích cực. Bộ phim đoạt giải Oscar về những người du mục hiện đại ở Mỹ là Nomadland là một ví dụ điển hình cho sự khác biệt giữa cô đơn và cô độc. Còn theo triết gia người Đức Nietzsche, người không có khả năng hay cơ hội được ở một mình chỉ là những người nô lệ, vì họ không có lựa chọn nào khác ngoài việc bắt chước từ xã hội, văn hóa. Ngược lại, bất kỳ ai hiểu rõ bản chất của xã hội sẽ đi tìm sự cô độc, nguồn cội và sự đảm bảo cho những giá trị và tham vọng đích thực hơn. Sự cô độc tách ta ra khỏi những vòng lặp tẻ nhạt hàng ngày, để tới mức nhận thức cao hơn, để tái kết nối ta với tính nhân văn sâu sắc nhất, với thế tự nhiên, người bạn đồng hành và nàng thơ của ta. Bằng cách gạt sang một bên những cảm xúc phụ thuộc và gò bó, chúng ta được tự do để giải quyết các vấn đề, để sáng tạo và chăm chút tinh thần. Nếu ta có thể và sẵn lòng vun đắp cơ hội, tinh lọc những nhận thức ấy sẽ tạo ra sức mạnh và bảo vệ trước sự cô độc, thậm chí còn lớn hơn theo thời gian, là những nguyên lý để chống lại sự cô đơn. Cuối cùng, tác giả đi đến sự kết luận chung về cảm xúc cô đơn thật minh triết như sau: hãy sống đúng với khả năng. Không phải ai cũng có thể sống đơn lẻ. Với nhiều người, cô độc chẳng dẫn tới thứ gì ngoài sự cô đơn cay đắng. Những người trẻ tuổi thường thấy mình thật khó khăn khi cô đơn, trong khi người già thường tìm kiếm sự cô đơn, hay ít ra là hiếm khi tránh né nó. Những điều trên đều cho thấy rằng sự yên ổn cô độc, niềm vui được ở một mình bắt nguồn và phát triển từ sự trưởng thành và nội tâm phong phú. Một cảm xúc tiêu cực khác bùng nổ trong thời đại ngày nay có lẽ là ganh ghét, đố kỵ, nhất là với những bạn trẻ chưa trang bị cho mình một bộ lọc để gạt bỏ những cảm xúc xấu xí này. Theo nhà tâm lý Burton, ganh ghét, đố kỵ, envy xuất hiện từ tiếng Latin là invidia, có nghĩa là không thấy. Nói một cách ngắn gọn, ganh ghét là nỗi đau cá nhân gây ra bởi mong muốn về ưu điểm của người khác. Đó là một loại cảm giác có ở trong tất cả chúng ta, thường rất ích kỷ, đau khổ và bị cho là tội lỗi đáng xấu hổ nhất. Sự ganh ghét của ta hiếm khi được thú nhận, ngay cả với chính mình. Tuy nhiên, cần phân biệt giữa ganh ghét và ghen tuông, vì chúng là hai trạng thái cảm xúc khác nhau. Nếu ganh ghét là nỗi đau cá nhân gây ra bởi mong muốn về ưu điểm của người khác, thì ghen tuông là nỗi đau cá nhân gây ra bởi lo sợ rằng ưu điểm của mình có thể bị người khác đánh mất hoặc chia sẻ với người khác. Ganh ghét là thèm muốn, ghen tuông mang tính sở hữu. Ghen tuông không chỉ gói gọn trong lĩnh vực yêu đương mà còn liên quan tới bạn bè, danh tiếng, chuyên môn và nhiều thứ khác. So với ganh ghét, ghen tuông dễ thú nhận hoặc ít khó khăn hơn để thú nhận, cho thấy nó là một cảm xúc ít xấu xa hơn. Một điều thú vị nữa là ganh ghét có thiên hướng hướng tới những người mà chúng ta tự so sánh, những người mà chúng ta cảm thấy như mình đang cạnh tranh. Nhà triết học Bertrand Russell từng viết: kẻ ăn xin không ganh ghét với triệu phú, dù tất nhiên họ sẽ ganh ghét với những kẻ ăn xin khác thành công hơn họ. Nói cách khác, con gà tức nhau tiếng gáy, chứ hầu như không bao giờ tức tiếng cạp cạp của loài vịt. Chúng ta ghét cỏ ở nhà bên xanh hơn, chỉ hiếm khi đi tức cỏ xanh cách nhà chúng ta dăm căn nhà. Trong thời đại mạng xã hội bùng nổ hiện nay, chúng ta rất dễ dàng nhận thấy việc để thổi bùng một ngọn lửa căm ghét ở đám đông. Trong cuốn sách này, tác giả viết rằng bằng cách nhấn mạnh vào vật chất và sự hữu hình hơn là tinh thần và những giá trị phi vật thể, nền văn hóa song song của chúng ta về chủ nghĩa kinh nghiệm và chủ nghĩa tiêu dùng đã làm héo mòn lực lượng đối kháng duy nhất có khả năng kiềm chế ngọn lửa ganh ghét. Dù vậy, ganh ghét thì tiêu cực và xấu xí, nhưng ganh đua, một thứ cảm xúc phái sinh của ganh ghét, đôi khi lại mang trong nó nhiều ý nghĩa tích cực. Như tác giả viết, ganh ghét là nỗi đau ta gánh chịu bởi vì người khác có thứ mà ta thiếu, còn ganh đua là nỗi đau mà ta cảm thấy thiếu thứ người khác có. Đây là sự khác biệt nhỏ nhưng rất quan trọng. Khi phản ứng lại bằng sự ganh ghét, ta loại bản thân ra khỏi việc học hỏi từ những người hiểu biết hơn mình, và do đó đẩy bản thân mình vào sự trì trệ, Nhưng khi phản ứng bằng sự ganh đua, ta có thể xin được dạy bảo và thông qua học hỏi có thể cải thiện chỗ đứng của mình. Khác với sự ganh ghét khiến ta tự đánh ngã mình, sự ganh đua cho phép ta phát triển, đạt được những lợi ích mà vốn được khơi lên từ sự ganh ghét trong ta. Hoặc nói như nhà triết gia Aristotle viết trong Thuật Hùng Biện, việc ta lựa chọn phản ứng lại bằng sự ganh ghét hay ganh đua là một chức năng của sự tự tin. Bằng cách hiểu rõ và hiểu sâu hơn về những loại cảm xúc khác nhau tồn tại bên trong mình, ta có thể kiểm soát, ngăn chặn việc thổi bùng lên ngọn lửa ganh ghét, đố kỵ, hay hiểu được sự khác biệt giữa sự cô đơn và cô độc, hoặc là tìm cách thoát ra khỏi sự buồn chán trong một chuyến bay bị delay hay bị lỡ chuyến chẳng hạn. Nói cách khác, hiểu chính mình là con đường dẫn tới tự do và hạnh phúc. Tôi sẽ còn quay lại với những loại cảm xúc này lần tới, là những cảm xúc tích cực nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những tập sau.